Ti Sino, Ti Svetio Duh.
Amen,
amen. Đó là một lễ cưới bình thường như bao lễ cưới truyền thống khác tại nhà thờ Công giáo chính thống tại Macedonia. Tuy nhiên, cô dâu và chú rể trong hôn lễ này thật đặc biệt. Tình yêu của hai con người tưởng như thuộc về hai phe đối lập đã tạo nên câu chuyện tình đẹp nhất năm 2016, theo lời hãng thông tấn AFP. Cô dâu tên là Noura Akavazi, một người Kurd tị nạn theo đạo Hồi, đang trên đường đi vào Âu Châu. Còn chú rể Bobby Dodevsky là cảnh sát thuộc biên giới các quốc gia Ban Căng, có nhiệm vụ chặn đứng con đường tầm trú của những người tị nạn. Anh là người Macedonia và theo Công giáo chính thống. Những rào cản về thân phận, về tôn giáo giữa hai con người này tưởng như không thể xóa bỏ, thế nhưng họ đã tìm thấy nhau và đến với nhau. Để tìm hiểu họ đã gặp nhau như thế nào, phải quay lại 4 tháng trước lễ cưới, tại một địa điểm mà sự lãng mạn có vẻ chẳng thể nào xây đắp nổi. Đó là một ngày mưa nặng hạt cuối tháng 3 tại biên giới giữa Macedonia và Serbia. Cô gái Noura Akavazi, 20 tuổi, là một nạn dân Iraq ốm yếu trong làn sóng người tị nạn tràn vào Âu Châu, đang bị chặn lại ở biên giới trước khi vào Serbia. Gia đình cô gồm có cha mẹ, em trai và em gái. Tất cả phải rời bỏ quê hương Dizala ở Iraq nhiều tháng trước, để đào thoát khỏi những cuộc đụng độ đẫm máu giữa một bên là binh lính của tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS và một bên là liên quân Iraq. Dizala là một tỉnh thuộc phía đông Iraq, nơi xung đột và bạo lực xảy ra hầu như mỗi ngày. Noura cho hay IS từng bắt cóc cha cô là một kỹ sư và đòi hàng ngàn đô la tiền chuộc. Đầu năm 2016, sau khi thoát khỏi Dizala, họ bắt đầu chuyến hành trình dài chạy về phía Tây, vượt qua biên giới Iraq, đi vào Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi ở đó họ tìm thấy một con thuyền đi đến hòn đảo Lipus của Hy Lạp để hướng đến Âu Châu. Cuối cùng họ vào được Macedonia. Noura giải thích.
Chúng tôi lần theo tuyến đường của những người tị nạn khác.
Quả vậy, đây là tuyến đường tị nạn quen thuộc với hàng trăm ngàn người tầm trú đào thoát khỏi chiến tranh và nghèo đói tại Trung Đông, Phi Châu và Á Châu. Và cũng giống như bao người tị nạn khác, gia đình cô gái 20 tuổi Noura Akavazi quyết tâm đến được nước Đức. Khi đi vào Macedonia và đến biên giới Serbia, Noura đã bị kiệt sức. Lúc đó cô đang sốt cao và mang tâm trạng tuyệt vọng vì không biết có thể đi tiếp được nữa không. Các quốc gia vùng Ban Căng vừa ban bố lệnh đóng cửa biên giới với di dân. Vì vậy, số phận của những người di dân ở Macedonia muốn đi tiếp vào Âu Châu xuyên qua Serbia thật mong manh. Đó cũng là lúc mà chàng trai Bobby Dodevsky thuộc lực lượng cảnh sát Macedonia đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới hỗn loạn này. Chàng cảnh sát biên phòng 35 tuổi tình cờ có mặt vào cái ngày tháng 3 mưa gió đó vì đổi lịch canh gác với đồng nghiệp. Hôm đó, Bobby cũng là nhân viên cảnh sát duy nhất biết nói tiếng Anh. Anh đã làm cảnh sát hơn 15 năm, được cử tới đồn biên phòng hồi năm 2015 trong cuộc khủng hoảng di dân. Kiến thức Anh ngữ của anh thật hữu ích trong hoàn cảnh này vì có thể giao tiếp với nhiều di dân muốn đi vào Âu Châu. Ngoài công việc của một cảnh sát, Bobby còn là vũ sư chuyên nghiệp. Vũ đoàn của anh lưu diễn khắp thế giới, từ Nga, Tây Ban Nha đến Monte Carlo. Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP, Noura nói,
lúc đó tôi chỉ có một mơ ước là sẽ sống với gia đình tại Đức. Tôi không thể tưởng tượng một điều ngạc nhiên lớn lao sẽ xảy đến với tôi.
Cả hai cho các hãng truyền thông hay, đây là một tình yêu sắt đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Noura nói được 6 ngôn ngữ khi cô đến biên giới trong tình trạng kiệt sức. Một viên cảnh sát đã chỉ cho cô đi gặp cảnh sát Bobby Dodevsky vì chỉ có mỗi mình anh biết nói tiếng Anh. Noura kể lại cho đài BBC.
Từ lần đầu vượt biên, tôi đã bị sốt cao, bị gục ngã giữa đường đi, không biết bao nhiêu lần. Tới khi gặp Bobby, anh gọi Hồng Thập Tự đến cứu tôi ngay lập tức.
Chàng cảnh sát Dudevsky cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp khi làm nhiệm vụ, nhưng một đồng nghiệp nữ đã nhanh chóng phát hiện dấu hiệu mà mũi tên của thần tình yêu đã bắn trúng anh. Nura nhớ lại.
Người đồng nghiệp trêu anh vì thấy anh mất tập trung. Cô ấy nói, ồ, tôi nghĩ chắc anh bị tình yêu sét đánh rồi. Ngay tại đồn biên giới lúc này, chắc hẳn là ai đó đã cướp đi bộ não của anh rồi, phải không? Sau đó tôi trò chuyện với anh, tôi cảm thấy như có một điều gì đã thắp sáng trong tôi. Tôi muốn nói chuyện với anh lâu hơn.
Còn anh chàng cảnh sát Dudevsky thì nói thẳng.
Tôi từng tiếp xúc rất nhiều cô gái đi qua đây. Có lẽ còn xinh đẹp hơn Nora một chút. Nhưng tôi bắt gặp một điều gì đó thật đặc biệt trong đôi mắt của Nora. Và tôi nói, cô ấy đi rồi, tôi phải lấy được Nora làm vợ. Đó là duyên trời định.
Thế là chàng cảnh sát bị trúng mũi tên của thần tình yêu đã bảo đảm cho cô gái và người mẹ của cô được chăm sóc y khoa cẩn thận và được cấp mền để ủ ấm. Nora nhớ lại.
Anh ấy nói với tôi, em đừng lo lắng nữa, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn cho cuộc đời em.
Cô bỗng bật cười vì nhớ lại cái cách anh chàng cảnh sát không thể rời ánh mắt khỏi mình. Còn Bobby, 35 tuổi, đã hai lần ly hôn thì cho hay giờ đây anh đã tìm thấy cho mình một người thật đặc biệt.
After everything I have in my life, bad and good stuff, and when I see Nora for the first time, I see something good in eyes.
Sau tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình, cả những điều tốt và những điều xấu, khi tôi nhìn thấy Nora lần đầu tiên, tôi thấy một cái điều gì thật đẹp đẽ ánh lên trong mắt em ấy. Tại Macedonia, chúng tôi sống trong một cộng đồng giao thoa giữa người Hồi giáo, Chính thống giáo, Công giáo và nhiều tôn giáo khác nữa. Tất cả đều có mặt ở đây. Tôi là tín đồ Chính thống giáo, còn Nora theo Hồi giáo. Giữa hai tôn giáo này là một bức tường thật lớn, thật cao và một đường biên giới thật rộng. Nhưng nếu bạn yêu một ai đó thật nhiều, bạn sẽ tìm cách phá vỡ sự chia cách của đường biên giới này.
Những ngày sau đó, trong khi đoàn di dân tạm trú tại trại tị nạn Tapa Nopsi để chờ cứu xét có được đi tiếp vào Serbia hay không, Bobby và Nora đã có dịp gặp nhau nhiều hơn. Chàng cảnh sát chia sẻ thời gian đưa cô gái và mẹ cô đi thăm các chợ trong vùng, mua thực phẩm và quần áo. Sau khi đã bình phục hoàn toàn, Nora, vì biết nói 6 ngôn ngữ khác nhau, đã vào làm việc cho Hội Hồng Thập Tự địa phương. Cô ngày càng yêu mến cách chàng cảnh sát Bobby cao lớn chơi đùa với lũ trẻ tầm trú nhân, không giống như những đồng nghiệp nghiêm khắc của anh. Đài SBS cho hay, lực lượng cảnh sát Macedonia từng phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích vì đã đối xử tồi tệ với người tầm trú. Đặc biệt, lực lượng này đã từng phun hơi cay vào đoàn người di dân tìm cách vượt biên từ Hy Lạp để vào Macedonia. Vào một ngày tháng 4, khi hai người đang ngồi ăn tối trong nhà hàng, Bobby bỗng nhiên rung lên và nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Anh cứ uống nước liên tục, Nora kể lại.
Tôi nói với anh ấy là, anh đang đùa với em phải không? Nhưng có lẽ anh đã lặp đi lặp lại câu nói ấy đến 10 lần. Em sẽ lấy anh chứ, Nora?
Sau lời cầu hôn bị lặp đi lặp lại đến 10 lần đó, cuối cùng cô đã đồng ý trở thành bà Dobrevsky. Anh chàng Bobby kể.
Nếu có điều gì khiến mọi người thấy ngạc nhiên, thì đó là việc tôi đã từng kết hôn 2 lần. Người ta thường nói đùa là sau 2 lần thất bại, tôi sẽ chẳng dám cưới ai nữa đâu trong 100 năm tới. Nhưng chỉ vài tháng sau khi gặp Nora, chúng tôi đã đính hôn.
Cũng vào ngày chàng trai Bobby cầu hôn thành công, anh đi tới một tiệm xăm hình và xăm tên Nora trên cánh tay. Vài ngày sau, Nora cũng có một hình xăm tương tự, tên của Bobby trên tay mình. Khi gia đình cô được tiếp tục lên đường, Nora đã quyết định ở lại Macedonia sau khi đã trúng mũi tên của thần tình yêu. Lúc đó cô lo lắng và sợ gia đình phản đối hôn lễ mà chú rể là một người ngoại đạo. Nora nhớ lại.
I sent message for my parents. I chose the good man for my life and I will marry with him. I don't want to marry with another guy. And my parents they be so nervous and angry.
Tôi gửi cho ba mẹ một tin nhắn nói rằng tôi đã chọn được người đàn ông tốt cho cuộc đời mình và sẽ cưới anh ấy. Tôi không muốn cưới người nào khác nữa. Cha mẹ tôi rất giận và rất lo lắng. Họ hỏi tôi, tại sao tôi không nói với họ từ trước đó. Tôi trả lời với họ rằng, vì tôi sợ hãi. Giữa hai chúng tôi là biên giới cách biệt quá lớn, giữa Hồi giáo và Công giáo chính thống.
Nora cho hay cô thấy nhẹ nhõm vì gia đình mình giờ đây đã đặt chân đến Đức an toàn. Vào đúng ngày sinh nhật của Nora, ngày 13 tháng 7 năm 2016, cả hai đã tổ chức đám cưới sau 4 tháng kể từ lần đầu gặp gỡ. Chú rể theo truyền thống Công giáo chính thống, còn cô dâu thuộc một gia đình người Cơ theo Hồi giáo. Đám cưới đón tiếp 120 khách mời từ mọi tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau, bao gồm những đồng nghiệp mới của cô dâu thuộc Hội Hồng Thập Tự. Thị trấn Kumanovo, quê hương của chú rể, nơi diễn ra lễ cưới, là một trong những vùng có tỷ lệ đa dạng sắc tộc cao nhất Macedonia, với cộng đồng Hồi giáo Albani, người Serbia, người Ý, người Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều cộng đồng sắc tộc khác. Bobby tự hào cho hay.
Tại Macedonia, chúng tôi có thật nhiều truyền thống khác nhau và niềm tôn giáo đa dạng. Tôi có nhiều bạn bè là người Hồi giáo. Chúng tôi cùng nhau chúc mừng ngày lễ Ramadan.
Sau lễ cưới, hai vợ chồng sống trong một nhà chung cư nhỏ tại thị trấn Kumanovo phía bắc Macedonia. Nora chăm sóc cho ba người con riêng của chồng. Gia đình 5 người sẽ chào đón thành viên thứ 6 không bao lâu nữa. Nora cười hạnh phúc.
Ừ, tôi đang có thai 4 tháng.
Nora nói cô nhớ Iraq rất nhiều, nhưng những người hàng xóm ở Macedonia thật thân thiện đã giúp cô nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Sự gắn bó của cộng đồng tại thị trấn nhỏ của Macedonia này cũng nhắc cô nhớ lại cảm giác được chào đón và chăm sóc khi ở quê hương Iraq.
Tôi cảm thấy đây như thể là quê hương của mình. Cuộc sống thật là dễ chịu. Chẳng có ai nhòm ngó tôi hay là coi thường thân phận người tị nạn của tôi cả.
Cô giải thích thêm sự lưỡng lự ban đầu của cha mẹ về mối quan hệ với chàng cảnh sát Bobby đã biến mất sau khi họ biết được cả hai đã đến với nhau ra sao, cũng như hiểu rõ về tình cảm sâu sắc mà hai người dành cho nhau. Số lượng di dân tại trại tị nạn Tabanosi thuộc Macedonia đã giảm đáng kể từ khi tuyến đường Balkan bị đóng lại. Mặc dù vậy, nhiều người tầm trú vẫn tìm cách đi sâu vào lục địa Âu Châu nhờ sự giúp đỡ của những nhóm buôn người. Dejan Kladarin là nhân viên bảo vệ người di dân thuộc Tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Skopje. Ông nói hiện những trại thanh lọc người tị nạn của Macedonia chỉ còn khoảng 200 di dân. Ông cho hay kinh nghiệm của Nora là một câu chuyện đẹp đẽ và ai cũng mong sao có thêm nhiều câu chuyện về di dân tích cực như vậy. Tuy nhiên ông nói thêm hiện vẫn còn rất nhiều người muốn tiếp tục đi đến những quốc gia mà họ nghĩ rằng có nền kinh tế thịnh vượng hơn và họ sẽ được đổi đời. Còn chàng cảnh sát Bobby hy vọng câu chuyện lãng mạn giữa anh và Nora sẽ khuyến khích những người trẻ tuổi vượt qua nhiều rào cản để đến được với nhau. Tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin khép lại tại đây. Lê Tâm xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị giờ này tuần sau.